17. Đọc Liễu Sanh Thoát Tử, Uổng Cơm Nhà Phật.
Rồi những đề Liễu Sanh Thoát Tử tôi cũng nói nhiều lần lắm rồi. Đọc cái cuốn Liễu Sanh Thoát Tử đó là ăn cho uổng cơm. Ăn uổng cơm nhà Phật. Người ta chết rồi muốn cho ta giảng sanh cực lạc ta phải án mà đi bắt dòng niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái là bắt cái dưới này đẩy lên. Bắt cái dưới này nè, từ dưới bụng nó đẩy mà nhà đẩy ngang cái chỗ rồi nhựa của ta đó. Đẩy lên cho cái hồn nó lên. Lên trên đầu để cho cái hơi nóng nó ra trên đầu để là thành Phật. Thần nói dốc sao nói vừa vừa vậy chứ nói vậy sao tin được. Giáo lý nhân quả không để làm gì. Mà giờ tới chừng chết rồi là có người ra đẩy lên vừa niệm Phật vừa đẩy lên cho cái hồn nó lên. Bởi vì họ học cái câu cái bằng bánh thánh là nhãn sanh thiên, nhân tâm là ngạ quỷ, phúc, bàn sanh là tất cả ly, ngạ địa ngục là cướp bản xuất. Cho nên họ hiểu rằng là cái hơi lạnh mà nếu mà hơi nóng mà ra cuối cùng ở bàn chân là thành ra là địa ngục mà. Còn hơi nóng mà nó ở chỗ bụng là ngạ quỷ, là do vậy cho nên là vừa niệm Phật vừa trợ nhưng bằng cách là niệm Phật vừa đẩy động lại. Áo không nói nổi. Biết bọn cũng nói nổi. Tôi đọc cái cuốn bài 35 năm trước. Đọc rồi là quăng cái rớt. Không có xài. Đạo Phật cũng phải nói vậy được. Nếu mà làm vậy thì nhân quả để làm gì? Tôi có cái bọn thầy để chuyên môn đi làm thầy mo vậy đó hả? Thì cũng đám vậy đó hả? Để ai mà không gặp thầy mo đó, ông đẩy đó, rồi người ta đau khổ hết, rồi bỏ người ta. Người nào gặp ông thầy mà đẩy đó đó thì mới được giảng sanh. Nói sao kỳ á, cái đạo Phật vậy, đạo Phật để độc quyền cho những thầy mo vậy đó hả? Không có đâu. Đạo Phật không có độc quyền cho ai hết. Đạo Phật dạy nhận thức chân lý như thế, học như thế, hành như thế, sống như thế, ai làm được điều đó có khả năng thành Phật, kể cả suốt đời không cần quy y giáo Phật nào vẫn có thể thành Bồ Tát, thành Phật được. Do vậy cho nên trong Đạo Phật có cái từ độc giác đấy, thành văn duy giác, mà có hạng độc giác Phật vẫn chấp nhận cho những hạng người đó là những người đó có Bồ Đề, duy giác Bồ Đề, độc giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề, không cần gặp Phật, không đi chùa gì hết, mà ta tự nhìn cái hoa rồi lá rụng, cái hoa rơi, nhìn bản thân ta thấy được sanh lão bệnh tử, nhìn sự vật ta biết được sanh trụ vậy diệt, nhìn thế giới ta biết thành trụ hoại không, ta nhìn sự vật hiện tượng ta biết nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường cho nên là khổ là bất tịnh. Do vậy mà người ta viễn ly rồi là người tự người ta có cái bồ đề, cái nước bàn an lạc mà không cần quy với Phật. Đạo Phật phải nói như vậy đó. Ai có khả năng làm những điều đó, ai có khả năng giác ngộ được những điều đó, là người đó có khả năng thành độc giác, thành duy giác, thành Bồ Tát, thậm chí thành vô thượng Bồ Đề. Bởi vì đó là cái nền tảng của vô thượng Bồ Đề mà. Cho nên đọc cái cuốn mà gọi là Liễu Sanh Thoát Tử, chữ trong này nè. Câu hỏi nãy đó mà. Chữ đó không có sợ được. Liễu Sanh Thoát Tử tức là liễu thoát sanh tử, chứ không có gì hết đó. Chú Nguyễn nó gọi là Liễu Sanh Thoát Tử. Đó là ta dùng cái lối đảo ngữ, mà đảo ngữ như vậy làm cho người ta khó hiểu thôi chứ không có lợi ích gì hết. Mà phải đừng có đảo ngữ. Thì ta phải nói là liễu thoát sanh tử. Nhưng mà tại cái ông thầy đó, ông không đổi nổi chữ. Cho nên là học là mình phải có cái khả năng. Tôi nói ví dụ như Ôn Như Hầu, ông nói là cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thô phong đứng rũ tà quy, không cần đến cả sân khê mà tan thương đến cả hoa kia cỏ này. Hình mộc thạch vàng kim ô cổ, sắc cầm ngư, ủ vũ ê phong. Câu đó là tại vì là nhà văn người ta giỏi quá đi, người ta nói như vậy đó. Mà nói vậy là thầy giáo là phải dạy cho học trò, phải giảng cái cách đạo ngữ của người ta. Hình mộc thạch vàng kim ô cổ, tức là những cái cốt, cái tượng, cái văn hóa, cái nghệ thuật chạm trổ điêu khắc vân vân, gọi là hình mộc thạch vàng cổ kim vàng ô. Từ xưa nay những cái đó không có cái nào mà nó tồn tại, vì nó không có, nó là vô ngã cho nên nó vô thường. Vì là vô ngã vô thường cho nên nó cổ kim vàng ố, nghĩa là rồi nó sẽ quen ố, rồi nó sẽ sức mẻ, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ tiêu diệt. Nhưng mà nhà đại thi hào nó hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tức là cái loại cầm ngư á, cái loại thượng cầm, cái loại thủy tộc, thủy tộc nghĩa là cá dưới biển á, ủ ê vì phong vũ. Con chim ở trên trời nó ủ ê vì phong, mà con cá nó ở dưới nước này, nó yếu, nó ủ ê vì phong mà vũ. Mưa quá, sóng lớn quá thì chim bay trên trời là không có chỗ trú, có thể chết. Cá dưới sông có thể bị đánh tạt lên trên bờ, đánh vô trong núi dập đầu vào cổ mà chết. Thành ta gọi là hình mộc thạch vàng kim ố cổ và sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tức là loại cầm ngư là ủ ê đau khổ vì phong vũ. Những cái hình mộc thạch, những cái điêu khắc, những cái chạm trổ cổ kim đều bị vàng ố hết. Cho nên ta nói tiêu điều nhân sự đã xong, mà côn trùng cũng nguyễn, mà sơn hà cũng nguyễn, mà côn trùng nó cũng hư. Thế này ta dùng cái lối đạo ngữ mà. Thành ra cái người mà nếu mà viết mà bài để cho ta học đó mà, thì phải đổi lên là liễu thoát sanh tử, thì ai đọc cũng hiểu hết. Nhưng mà để lên chữ liễu sanh thoát tử làm cho cái từ nghe rất kêu, nghe rất là bóng bẩy ha, mà kỳ thật làm cho tao hiểu nhỉ, tao tưởng được cái đó là cái gì ghê gớm, chứ kỳ thật không có gì ghê gớm hết, nó là liễu thoát sanh tử. Mà liễu thoát sanh tử thì không phải là làm cái kiểu mà nghe là bắt ấm bắt bùa rồi vẽ tay rồi bắt dưới đẩy lên về, không có. Mà muốn liễu thoát sanh tử là phải nhận thức cái chân lý nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Đó là của Trần Nhân Tông nói với đệ tử mình. Hỏi với Tôn Phúc, Tôn Đức của mình hãy nào thì chúng con phải lo cái lễ lọc này kia, nghi thức an táng này kia là sao? Ông nói không có cần nói cái việc đó. Ta chẳng có đi đâu, chẳng có ở đâu. Hiểu rằng tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, nếu hiểu được như thế, cái chân lý như thế rồi, thì ta chẳng có đi đâu và chẳng có ở đâu à. Đừng có lo. Tức là sơ tổ nói như thế. Cho nên không có vụ đi, không có cái vụ mà liễu thoát sinh tử gì hết. Việc sinh tử kể sao cho cuộc số, liễu sao được. Tử rồi sanh tử lưỡng là tôi, bốn sư ca nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời niên đang cổ Phật cho tới bây giờ là biết lâu xa rồi. Thế Tôn ca vẫn là một người thái tử Tất Đạt Đa, rồi trở thành một người vô thượng Bồ Đề. Thế thì liễu chỗ nào, thoát chỗ nào? Vấn đề là sống có giác ngộ, có giải pháp, thì đó là hiền, là thánh, là Phật. Còn sống đầy vô minh dục vọng che lấp thì đó là nguyên nhân của đạo khổ, chứ không có liễu thoát sinh tử gì hết. Cho nên cuốn đó tôi đọc là hơn 30 năm trước, dục liền tức khắc.